con về tập đi con, gia quan con
xin cử lễ thầy.
Con thành đi con,
cũng một tuần vừa qua là con tập là con 10 phút chả nghĩ là con thấy nó ăn uống, mà nhất là cái đầu hôm ấy là nó khó khăn cái đầu hôm, còn ba thầy như là nó ăn uống và thấy nó khỏe. Thường là con như vậy là sáng là một chủ yếu là con đầu như vậy,
con cố gắng, còn cái giờ mà khó tu, cái thời mà khó tu con cố gắng là tu đến tháng tu cho được, nhất phục cho được. Có gì không con?
Con kính lễ thầy là trường ở trong lớp đây là con phát biểu ngày nào cũng nói về cái ăn uống hết á, chỉ vậy chỉ như vậy nó có tốn phước không, chỉ mất nhiều thì giờ như vậy con đã đi lạc đề bài học, nhưng thầy chỉ vậy
à, trong cái giờ học thì con cứ phát biểu về cái vấn đề ăn uống đó.
Dạ, thường là cứ nói về cái ăn uống không, trong lớp là mất nhiều thì giờ lắm
à, theo thầy thiết nghĩ đó, trong cái bài học của mình đó, trong cái bài học của mình đó, thì tùy theo khi nói về cái vấn đề ăn uống đó, thì nó một lần thôi, chứ cái buổi nào cũng học.
Dạ, buổi nào cũng đem ra nói cho nó những cái nhiệt tâm rồi cho nên là nó có tổn phước lắm anh thầy.
Đúng rồi, mình nhắc hoài đó thì coi như là nó không có hay. Mình nhắc rồi, bây giờ mọi người ở đây lớn rồi, khi mà học bài rồi đó thì coi như là mình đã nghe qua cái vấn đề ăn uống á, mình phải đừng có ăn phi thời rồi thì nó không tốt thôi. Thế không có gì con, cách thức đó mình nhắc một lần được rồi, không nên nói nhiều, đưa hoài một ý kiến hoài thì nó nhắc đi nhắc lại hoài thì nó không hay. Ai cũng có thấy là một cái tự giác, đạo Phật là đạo tự nguyện tự giác rồi. Mà cái người mà không tự nguyện tự giác thì uổng phí cuộc đời họ, còn riêng mình phải cố gắng mình khắc phục mình để mình tự nguyện tự giác đi vào con đường giải thoát hoàn toàn. Không làm chủ cái ăn thì làm sao làm chủ được cái khác. Cho nên mấy con nhắc hoài biết là người ta cũng thương mình, người ta nhắc, nhưng mà điều kiện là không nên, mình còn bao nhiêu công việc phải tu tập, bao nhiêu công việc phải học, chứ không phải là ít. Bởi vì bao nhiêu cái giới luật của Đức Phật, bao nhiêu cái đức hạnh thì mình cần phải thông suốt hết. Bởi vì nói chung cái đời sống của một người tu sĩ là đức hạnh nó gắn liền vào đời sống của chúng ta. Nó không cái đức hạnh này thì nó cũng phải cái đức hạnh khác, nó không thể nào mà chúng ta nó thiếu ở trong đây. Bây giờ chúng ta ngồi một mình cái tâm bất động thanh thản, nó là cái đức thanh thản chứ đâu phải là cái không mà nó có được, đâu có phải dễ đâu. Bởi vì mình phải gắn liền với cái đời sống của mình với đức hạnh, với luật hết, không có rời bỏ nó một phút nào hết. Mà hễ một cái hành động mở miệng ra nói một lời nói mà làm cho người khác buồn phiền thì tức là thiếu đức hạnh rồi. Cho nên mình nói lời nói đem lại sự bình an, đem lại sự an vui, đem lại sự sách tấn cho nhau thì đó là cái lời nói đức hạnh, lời nói, cái lời nói cung kính nữa mấy con, cái lời nói cung kính. Ví dụ như cái người đó mà giúp cho mình mượn cái bút, hoặc là người đó làm cái gì giúp mình nói lời cảm ơn cũng là cái sự cái đức cảm ơn của mình, tức là cái sự biết ơn của mình đối với người khác, tri ân, cái đức tri ân. Cho nên cái lời nói cảm ơn nó thể hiện được cái lòng cung kính và cái lòng biết ơn của mình đối với người đó, là nó cũng mang cái đức, chứ không phải không. Mình mà sửa sai mình thấy là cái lỗi của mình sửa sai, đó là cái đức hối hận. Mình có hối hận mình mới sửa sai, mình không làm cái lỗi đó nữa, thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng là con người đạo đức. Cho nên luôn luôn cái đức hạnh của chúng ta nó kềm ở sát bên. Các con bước xuống, các con đi mà các con nhìn trước nhìn sau, các con tánh không dậm đạp trên chúng sanh, đức là đức tỉnh thức. Các con thấy những cái đó là cái đức hạnh của mấy con. Bởi vì cái đời sống của chúng ta là cái đời sống đạo đức, cái đời sống giới luật, nó luôn luôn nó gắn liền. Cho nên vì vậy mà mở miệng ra nói một cái điều gì đó là nó phải thực hiện cái đức của nó, chứ không thể nó thiếu được đó. Cho nên vì vậy mà nói người tu là tu cái gì? Là sống đức hạnh chứ có tu cái gì. Mà sống cái đức hạnh thì không làm khổ mình của người là giải thoát chứ gì. Mà giải thoát thì tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì đó là cái chân lý giải thoát rồi. Thôi chưa chưa. Cho nên vì vậy chúng ta chỉ nói một lần thôi, mọi người đều phải tự giác, tự nguyện tự giác cho nó sự. Con còn hỏi thêm gì nữa?
Bước của thầy con luôn luôn ghi nhớ tu sửa học hành. Đúng lại thầy.
Khá thầy con. Gia hạnh con. Con tu tập mà thân hành niệm, định sáng suốt, nhất tâm, rồi thân hành niệm như trong cái giấy này con ghi, thì con tu tập những cái pháp như vậy, nhưng mà cái mục đích dùng những cái pháp đó, mục đích dùng những cái pháp đó đều là do ở chỗ mà nhiếp tâm vậy, nhiếp tâm chỗ được, không có niệm thiệt nữa. Nếu mà con tu 30 phút thì trong khi đó con lường cái sức của mình tu 1 phút hay 5 phút hay 10 phút 20 phút hoàn toàn ở trong những cái pháp này. Nghĩa là ví dụ như con giờ đầu thì con tu pháp thân hành niệm, giờ kế con tu định sáng suốt, giờ kế nữa con tu nhiếp tâm, và giờ kế nữa con tu pháp thân hành niệm trở lại. Thì ví dụ như con tu những cái pháp đó đều là mục đích là nhiếp tâm, nhiếp tâm. Cái giai đoạn này là giai đoạn nhiếp tâm chứ chưa phải an trú, nhiếp tâm chưa đạt được. Do như vậy mà các cách thức nhiếp tâm chứ không phải là tu chung chung, có vọng tưởng một hai niệm cũng không cần, không phải, hoàn toàn là khi không tu thôi. Tu là phải nhiếp tâm cho kỹ, hoàn toàn là không niệm, để cho cái ý thức chúng ta nó quen không niệm, đó là cái chính thôi. Do như vậy thì chúng ta mới có thể đi sâu vô mới được, chứ còn không khéo rồi chúng ta không đi sâu được. Và thứ nhất là nhiếp tâm để cho nó thuần thục từ 1 phút cho đến 30 phút, nhưng lần lượt tăng dần lên, chứ không được ngay liền tu tập 30 phút liền một lần. Thì lúc bây giờ chúng ta dụng công quá nhiều ức chế nó thì nó sẽ lọt vô sinh tử, cho nên nó nguy hiểm. Vì chúng ta tu tập ít thôi thì nhiếp tâm cho được trong các thời gian ngắn nhất, để cho nó thuần thục, cho nó quen được cái thời gian đó rồi chúng ta mới tăng lên. Tại vì nó quen tăng lên, chúng ta không có dụng công nhiều mà nó tăng lên một cách rất dễ dàng. Rồi tăng dần cho đến 30 phút thì dừng lại đó. Cái rồi thầy sẽ dạy cho mấy con tu tập trên tứ niệm xứ. Nhớ kỹ những lời thầy dạy con. Chứ mình đưa
thì tại vì thầy chỉ con là tu tập 30 phút, nhưng mà nhiếp tâm trong 30 phút mình chia làm hai lần, thì mình cũng chia làm hai lần. Nhưng mà nó có những cái gì kia tỉnh thoảng lâu lâu thì nó nghe lên, là tại vì đó là như là sáng giờ thầy giải thích, thì tại vì cái mình thấy nó hơi yên ổn mà mình lơ là cái tác ý, đúng thành ra rồi những cái phút chót nó lại nghe là đó là cái lơ là của cái tác ý. Ra bây giờ là qua cái sự việc mà dạy của thầy thì kèm cái tác ý cho nó luôn, thì chắc nó không còn
đúng vậy đó.
Như vậy thì cái thời gian mà 3 tiếng đồng hồ mà nhiếp tâm có nửa tiếng nè, thì như vậy còn cái thời gian đó thì mình tập những cái định nó được
không? À không, thời gian đó con sẽ tập cái định vô lậu đó con. Thay vì định thư giãn á, định sáng suốt con cũng thể tập được, nhưng mà sợ mình nhiếp tâm nó ấy, thì mình vô lậu là mình xả nó ra rồi, nó có cái niệm gì đó thì mình quán xét mình xả thôi, giống như thư giãn vậy đó. Thì tức là cái định vô lậu đó, thì coi như là định vô lậu á, là con bài làm bài đó, rồi khai triển cái tri kiến của mình để hiểu biết á, là vô lậu. Mà bây giờ áp dụng nó vô lậu là vào cái định sáng suốt, cho nên khi thời gian mà mình ngồi lại, mình thời giờ mà mình tu kia rồi đó, thì bây giờ nó còn lại 30 phút mình không có tu gì hết, nhưng mà mình giữ cái định sáng suốt của mình, tức là vẫn tu đó, cho nên mình ở trong cái trạng thái bất động của mình, rồi mình có niệm gì đó là mình xả, có niệm mình xả mà không niệm thôi. Không vậy thôi, coi như là mình ngồi nghỉ chơi đó con.
Cái gì là chỉ quan trọng là 30 phút để nhiếp tâm.
30 phút
còn cái thời gian kia thì mình có thể mình làm
cái gì con có thể con làm được, cái gì cũng được, quét nhà hay lau nhà, làm cái gì xung quanh nhà mình cũng được hết. Cái thời đó là thời gian nghỉ mà. Còn mà nếu mà không có làm gì hết thì ngồi chơi đó, thì có cái niệm gì đó, thì mình dùng cái tri kiến của mình quán xả để cho nó thư giãn, nó nghỉ, có vậy thôi. Nhớ 30 phút kia nó không quan trọng, 30 phút nhiếp nó quan trọng. Nó là cái pháp để cho mình vào đạo. Về Minh Độ, con không có quan trọng gì vấn đề mà không tầm thiền viên đâu. Mà vấn đề quan trọng của con là trong tu tập 20 phút để mình nhiếp tâm cho đạt được đó. Đạt được, cái đó là quan trọng. Con có tình cho này.
Nay được thầy giảng dạy thêm con thường xuyên tác ý nhiều hơn.
Thấy rồi, một cái tác ý nhiều hơn con, để cho mình nhiếp tâm cho được.
Dạ,
nhiếp tâm bằng cái pháp tác ý đó.
Dạ,
nhớ cái pháp tác ý là cái pháp để mình nhiếp tâm.
Dạ.
Còn cái chừng đó khi mình nhiếp cho nó thuần quen được rồi, nó bắt đầu đó mình an trú đó, nó khác rồi, nó thay đổi cách thức tu. Thì chừng mà an trú rồi thầy sẽ dạy, tiếp tục thầy dạy thêm. Rồi rút tỉa qua kinh nghiệm thì lần lượt nó xả dần dần ra thì mấy con sẽ an trú được. đầu bây giờ con về cố gắng tu tập nhiếp tâm cho được mà dạ. Như hồi nãy thầy dặn nó dùng cái pháp tác ý đó mà. Dạ Khánh là con dạ Khánh là con
con trình thi thuốc cái pháp thân anh niệm mà con bây giờ để phá không đồng tuần trước thì thầy dạy tôi một phút con tôi một phút thì trong vòng đưa hai tay lần sau rồi đi ba bước thì thả hai tay ra là toàn một phút, xong rồi con nghỉ một phút, xong rồi con đi tiếp mà cái bước tiếp theo là cũng như tới 4 rồi tới 6, xong rồi con cũng xả nghỉ thôi, xong rồi con bước tiếp tới 7 tới 9 cũng như con tu sao mà trong một phút mà bao nhiêu cái một phút đó, nhưng mà con tu theo những cái lộ trình cho nó hết cái con đường mà tu thân hành niệm là tới hơi thở luôn. Như vậy có được
không? Được không? Con phải về tu tập nhàn để mà nhiếp, có để mà cho cái niệm giọng nào mà xẹt trong đầu con thì con cố gắng được không?
Dạ.
Con tu tập vậy để chứ đừng có hoàn toàn là nhiếp phục được cái tâm của mình, nó không có vọng tưởng. Tu ít ít thôi thì con sẽ theo cái pháp thân hành niệm này mà tập đi. Cái hôn tầm tùy viên con nhờ cái pháp thân hành niệm, hôn tầm tùy viên nó cũng không khó.
Với con tu tập mà 10 bước đứng lên đứng xuống ấy, cũng đủ được hôn tầm tùy viên. Hôn tầm nó hôn tầm.
Đúng vậy đó. Con về con tập đó. Mà cái quan trọng là ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn không có những dòng tưởng khởi. Trong cái thời gian mình tu cái pháp nào mà ôm chặt cái pháp thân hành niệm thì không có được để cho một cái niệm nào xen vô trong đầu, để cho cái ý thức hoạt động của con nó quen với cái không niệm của nó, mà nó quen rồi sau này nó dễ, con hiểu
không? Thì chính thưa thầy, như vậy con tu tập pháp thân hành niệm thời gian nửa tiếng thôi, còn cái pháp tứ còn tu thư giãn tứ chánh cần
thì tức là con cái thư giãn ra, con coi như là dùng tứ chánh cần ngăn áp diệt áp á, có cái niệm con xả ra. Cho nên cái pháp tên là niệm, chính cái pháp mà con nhiếp tâm đó là cái pháp đó là pháp chính, còn cái kia chỉ mình nghỉ ngơi mình xả thôi, con hiểu không? Cái đó là pháp phụ thôi chứ không phải là con tu cái pháp tứ chánh cần đó là chính đâu. Nó phụ để cho mình xả, mình nghỉ, mà mình có cái phương pháp để cho cái ý của mình nó nghĩ niệm này niệm kia, nó lo lắng hoặc là nó nhớ cái này nhớ kia đó, thì con dùng cái pháp mà con tác ý con xả nó bằng như người tu tứ chánh cần vậy thì thôi, chứ không có gì. Đó là cái pháp phụ thôi, pháp phụ để lúc giờ mình nghĩ, còn cái pháp chính là cái pháp thân hành niệm mà con tập, đó là chính, giúp cho nó không niệm, đó là cái chính rồi. Còn cái này phụ là khi mình tu tập kia để mình nghĩ, để cho mình lại phục hồi cái sức mình lại đến cái giờ khác là mình tu cho nó tốt á, thì do đó là mình chỉ cần xả tâm mình thôi, chứ không có quan trọng. Cho nên nó là thư giãn, tôi thật vậy thôi.
Vậy hỏi thầy thêm về cái thân bệnh của con là nó bị nặng rồi đó, cũng như là tuổi dùng pháp mà thân hành niệm tay nữa thì con thấy cũng thêm là cái thời gian tu tập về tay nữa để đuổi, như con thấy con xin hỏi thầy để như vậy có được giờ nên đuổi hay là để như vậy? Con thấy để như vậy thì cũng có, con thấy cũng có cần thiết với con, nó cũng có tạo cho con cái sự nội lực.
Không có, bây giờ con áp dụng ngay giờ trong cái pháp mà thân hành niệm nhiếp tâm đó bằng cái câu tác ý đuổi bệnh. Thay vì con tác ý cái thân hành của con thì con lại tác ý cái đuổi bệnh của con theo cái pháp thân hành của con cũng được đó, có sao đâu, con hiểu không? Thay vì bây giờ con tác ý cái câu theo cái hành động của con thì con tác ý cái bệnh con thôi. Bây giờ con tác ý cái câu như thế này, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thì con nói đưa tay ra cái bệnh này phải theo cánh tay mà ra, hay là chân trái bước, con tác ý như vậy thì chân trái bước cái bệnh phải theo chân trái này mà ra, con thêm một đoạn nữa rồi con mới bước, con hiểu không? Rồi con đuổi luôn cả cái bệnh để cho cái phần mà cái pháp tác ý á, nó trợ lực, nó đẩy lui cái bệnh của con hiểu chưa? Còn con chỉ thêm nó một đoạn thôi, một thêm một vài chữ về cái bệnh của con thôi, nó theo đó mà nó ha, con hiểu không? Thì lần lượt rồi thì bệnh con nó theo. Không?
Dạ. Con xin hỏi thêm về cái việc mà trong sự mà ăn uống theo chúng là cái vừa qua có dùng dùng đến cái chè mà chè này trong đậu lại có con mọt trong đậu thì như vậy thì con cũng có phạm mà khi dùng đến một nửa cái xong rồi mới thấy như vậy, biết như vậy còn dùng nước nữa không có bỏ hẳn vì trong đậu có con mọt. Như vậy thì những người nấu thì người ta đưa cho mình sao thì mình dùng vậy, thì dùng như vậy thì tu sinh chúng con thấy thì bỏ ra rồi nhưng mà với những người nấu thì tu sinh chúng con học được cái tu sinh xử sự như thế nào. Vì con suy nghĩ thấy những người nấu cực khổ rồi, người ta bỏ công ra người ta nấu rồi, nếu mà nấu mà sau này nó có cái lậu đậu này nó có nữa thì vừa hao đường hao sức rồi lại thêm chất xúc sanh trong đó nữa, cho nên con tư duy như vậy cũng thấy thương quá.
Không biết là bởi vì thầy nói như thế này nè, bây giờ con lo phần con đi, bây giờ con lo phần tu con. Bây giờ cái phần này á thì ví dụ như con muốn góp phần ý kiến này vào trong cái sự mà chỗ nhà bếp họ nấu đó, là khi mà đậu mà bị mọt á thì nên đem bỏ cái đống đậu đó ở ngoài để cho cái loài mọt nó ăn cho không được biết đó. Không được đem nấu nó, hoặc là không được mà đem ngâm nước để cho nó chết rồi mình mới lấy cái đậu đó mình nấu mình ăn, thì coi như mình mang cái tàu sắt sanh. Bởi vì khi mà cái đậu đó nó đã quá ra cái loài mọt chứ không phải có con mọt ở bên ngoài ăn nó đâu, nghĩa là từ trong cái hộp đậu đó nó đã bị cái thời gian nó quá cường, quá hạn của nó rồi, tự nó hoại nó mới quá cái loài sâu ra để ăn cái hộp đậu đó. Mình vì tiếc cho nên vì vậy mình thì vô tình mình lại giết hại những cái con cái loài vật nó từ quá ra, bởi vì cái nhân quả nó cộng cái nghiệp duyên nó đủ thì nó mới sanh ra những cái con vật, nghĩa là cái từ trường nó hợp đủ với cái duyên nó thì nó tự nó quá ra cái loài vật đó. Mà cũng như bây giờ cái cây tầm dâm của thầy, nó đến cái thời gian nó đủ hoại diệt của nó thì tự trong cây tầm dâm nó sẽ quá ra con mọt. Cái con mọt là một con sâu trắng trắng, nó làm như một cái con mối, con hiểu không? Nó sẽ ăn cái cây đó, nó sẽ mọt. Do đó thì mình vì tiếc cho nên mình lấy dầu, lấy này kia, mình bôi, mình trét thì con vật nó bị chết, rất là tội nó. Bởi vì cái môi trường của nó hợp rồi, nó mới sinh ra nó để nó ăn cái cây đó, nó sống, nó hợp. Cho nên vì vậy đó, mình ngăn ngừa trước là mình sẽ đó, bây giờ đây là cái sự ngăn ngừa đó. Quý vị sơn như vậy là ngăn ngừa đó, ngăn ngừa nó có cái môi trường khác, cho nên từ cái cây đó nó có cái thêm cái chất dầu đó, nó có cái thêm cái duyên của nó rồi, cho nên nó không có thể quá là con sâu được, còn tự nó sanh ra con sâu đó được, không có được. Còn mấy con đừng có sơn, đừng gì để tự nhiên á, thì ít hôm thì mới thấy cây tầm dâm sanh là có lỗ thì nó đã quá là nó ăn ở trong đó rồi. Còn giờ mấy con sơn thêm cái này, tức là mấy con tạo thêm một cái duyên, tạo thêm cái duyên, nó không có quá ra được con sâu đó, nó không có hợp đủ cái duyên nó không quá, cho nên nó không có cái lại sâu đó. Cho nên mình ngăn ngừa bệnh hơn trị bệnh, mà ngăn ngừa trước đó là một cách thức đó. Còn bây giờ cái đạo này tự nó cũng đến cái mức độ của nó, gọi là nó quá cái thời hạn của nó rồi, cho nên nó tự nó quá ra cái là sau để nó ăn cái vật đó, cho nên mình tiếc mình lấy mình nấu ăn, thì như vậy là mình tự mình không có nhìn thấy, cho nên cái phần này là phần do nhà bếp không phải phần con. Mà nếu mà con đứng bếp mà con nấu kiểu đó thì thầy chắc là thầy bắt quỳ hương, thầy không có tha đâu. Tại sao mà con tu tập tỉnh giác mà sao con không tỉnh? Còn cái phần này nhà bếp á, thì mai mốt kêu nhà bếp lên, mấy cô này có tu hay là mấy cô không tu, nếu mà ở ngoài chợ mà bán chè thì thôi không nói. Còn mấy cô là có người mà biết tu rồi thì ít ra mình thấy như vậy đó, mình đem cái này mình bố thí chắc chưa hẳn là mình đã bỏ, bố thí cho loài chúng sanh đó con, chứ chưa phải là mình đem mình bỏ phí của người ta. Bởi vì cái những cái này mình người ta cúng dường mình ha, hoặc là mình mua mà mình không có kỹ, cho nên vì mình mua cái này về vì vậy mà mình tiếc, thì do đó nó mình không bỏ được, rồi mình đem giết hại chúng sanh. À, bây giờ lỡ mà mình mua như vậy đó, mình thấy nó có mọt rồi, nó có những cái con vật ăn trong đó rồi, mình đem để chỗ nào đó, mình xin bố thí cho những cái loài vật này, vì nó đã hợp duyên, nó đã có những cái loài vật để ăn cái đó sống, thì mình vui vẻ mình cúng dường bố thí cho nó, không có gì đâu mà sợ. Đó là cái lòng từ của mình, cái đức hiếu sinh của mình thực hiện quá. Còn con mà bây giờ người ta nấu rồi mà con thấy trong hộp đậu này có thấy mấy con sâu mà trắng trắng mà họ làm chết rồi đó, thôi đừng có ăn, đừng có tiếc, mà nhai uống hết thì không có được, ăn như thịt chúng sanh. Không bắt đầu bây giờ với cái tình thương của mình, thôi cái này tôi không ăn nữa. Nghĩa là thấy có con vật gì nó nhất định là chết bỏ, chứ nhất định đó thế giới không sát sanh mà. Nghĩa là khi mà hai cái người tỳ gia gì tỳ kheo đến thăm Phật đi qua sa mạc, là do đó chỉ có mấy cái giếng nước mà, nhưng mà nước ở trong đó nó có những cái loài trùng. Một vị thì không nhất định là tôi chết chứ tôi không uống đâu, bởi vì tôi uống là tôi coi như là tôi giết hại chúng sanh. Còn mình thấy rồi thì nhất định là tôi không ăn thịt chúng sanh đâu, nhất định là không ăn thịt, làm đức hiếu sinh của tôi không thể nào con bỏ ăn cái khác đâu. Cái đó là tôi xin đem ra, tôi sẽ bỏ cái chỗ nào đó, đó là cái mồ của chúng sanh, cái mồ tôi, cái nơi mà chôn của xác của chúng sanh đã vô tâm mà người ta đã nấu nó chết rồi, do đó mình đem mình bỏ cái chén chè đó đi, đừng hút nước, đừng có gì nữa. Nếu không trước khi ăn đó mấy con quậy nó lên coi có con gì trong đó không, có thì thôi tôi xin bố thí luôn chứ được không, có thèm chết bỏ mấy con đừng ăn. Đó là như vậy, dòng từ của mình ráng mình tu tập cho mình đi, còn những người khác đã để rồi họ làm tội lỗi thì họ ráng họ chịu, nhưng mà lần lượt rồi họ ở trong cái tu viện mình rồi họ cũng sẽ có những cái bài học, họ sẽ học tu mà tốt rồi. Cũng như ngoài đời mình chưa biết mình ăn thịt chúng sanh, mình vô đây thì mình biết rồi mình không ăn thịt chúng sanh, và mình biết hơn nữa mình ăn ngàn bữa, mình không có ăn phi thời, nó không có phí sức của mình, con hiểu không? Cho nên lần lượt mình tốt dần thì họ lần lượt họ cũng theo cái đà họ cũng tốt dần. Cái gì bây giờ mình lo cho họ rồi mình nghĩ ngợi, nó làm cho tâm con bị đạo, con hiểu không? Tâm mình phải bất động thanh tạng trước cái đó, là mình thấy đây là nhân quả, cái loài chúng sanh này nó cũng là do cái nghiệp nhân quả cho nên nó phải trả mà thôi. Do đó cái nhờ mình hiểu biết cái tri kiến, hiểu biết nhân quả, nó làm cho tâm con an ổn bất động. Còn cái vấn đề mà tiến triển của con người thì lần lượt từ ác nó sẽ đi đến thiện, vì Phật pháp nó có cái đạo đức nhân bản nhân quả. Bây giờ người ta chưa hiểu, chưa tỉnh giác, nhưng mà lần lượt rồi người ta, người nào đi theo cái hướng của đạo Phật thì chắc người nào cũng sẽ trở thành người tốt đó. Đó. Vậy là tâm con sẽ an, hiểu chưa? Con có ý những cái này nó đều tốt.
Con cũng xin kính hỏi thưa thầy một việc, cái trong bài học mà hãy biết quý trọng những gì đã có, mà cái chàng mà biết gì đó trong 21 ngày ở sống ngoài biển như vậy, con thấy cũng là cái năng lực của con người học đi đường, nhưng mà con cũng cứ suy nghĩ, thầy biết là thì con cũng có cái suy tư, nhưng mà ở ngoài biển mà con người mà 21 ngày như vậy thì nó có một cái năng lực rồi, nhưng cũng phải cộng thêm cái gì, nó có cũng có ăn cái gì, uống cái gì, ví dụ như nước biển thì nó cũng có cái chất để mà nuôi dưỡng cơ thể không thầy? Vậy thì có thể là con suy nghĩ là cái ông này có thể là dùng nước biển trong 21 ngày đó một cái mà sắp xúc nhân quả của ông sắp xúc thôi. Có đúng không thầy?
Đúng vậy con, cái gì nó cũng có cái duyên của nó mà. Cho nên mà mình bây giờ có nước ngọt mình chê nước biển, chứ còn không có nước ngọt thì nước biển cũng uống được. Không sao, miễn là sống mà. Lúc bây giờ cần sống thôi chứ không có cần gì khác hơn hết. Cái sự sống của người ta quý lắm mấy con, quý lắm, nhưng mà mình biết sử dụng cái sự sống mình là càng quý hơn. Nhiều khi cái sự sống quý mà họ lại không có quý trọng cái sự sống, họ đem cái sự sống họ làm những cái điều ác, họ đem cái sự sống họ để cướp đoạt cái sự sống của người khác. Cho nên vì vậy mà con nói đúng, bởi vì cái nghị lực của con người nó phi thường, cái sự sống nó bảo vệ cái phi thường vô cùng là cho nên vì vậy mà mình là người biết tu là mình biết sống đó, mình biết đem cái sự sống của mình đúng cách đó. Còn cái người mà không biết tu là họ đem cái sự sống họ không đúng cách, không đúng cách, cho nên họ thọ khổ nhiều lắm. Còn mình biết tu là đem cái sự sống của mình đúng cách, cho nên mình thấy có cái sự an ổn, có cái sự bình an cho thân tâm của mình. Đó là cách thức của mình. Hôm nay thì mấy con thấy trong cái vấn đề mà tu học của chúng ta, là chúng ta là những người biết sống. Học qua những cái bài học mà đạo đức ở mấy con đó là cách thức biết sống, chứ không có cái gì khác. Biết sống luôn, lúc nào chúng ta cũng bất động tâm thản an lạc vô sự. Cho nên đó là cái lối học biết sống, sống làm con người đúng là con người, chứ không có cái gì khác hết. Bởi vì nó là cái chân lý của loài người, đạo Phật là chân lý của loài người. Cho nên Ngài dạy chúng ta cách thức sống thôi, chứ không có cái gì đâu. Hôm nay thì mấy con thấy cách thức sống của chúng ta không? Bây giờ chúng ta chưa làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta, cho nên chúng ta phải học tu như thế nào để làm chủ được. Đó là cách thức sống. Cách thức sống. Bởi vì nó còn cái mà mình chưa có làm chủ được mình, thì cái đó là còn cái đau khổ. Có nghĩa không? Còn mình làm chủ hoàn toàn rồi thì hết có cái sự đau khổ thôi. Cũng như ví dụ như bây giờ mấy con muốn chết hoặc nào chết, muốn sống hoặc nào sống, chưa được. Cho nên lúc mà nó ngặt nghèo, mấy con sắp chết mà muốn sống không được, thì mấy con thấy khổ, phải không? Còn thầy ấy, không được, bây giờ muốn sống thì mày phải mạnh khỏe sống chứ không có được. Mà đó là thầy làm chủ rồi, cho nên thầy an ổn rồi, thì thấy không còn lo lắng nữa. Còn mấy con còn lo, còn lo thì phải còn chúng ta để cho mình hoàn toàn làm chủ. Và đồng thời thầy hướng dẫn cách thức của mấy con để mấy con làm chủ được nó, làm chủ được cuộc sống của mình. Thành ra cái làm chủ được cái sống là mình đã biết sống, biết sống. Mà biết sống cho mình lại là làm gương hạnh cái sống cho người khác, bởi vì người khác cũng có cái sống. Cho nên phải ráng tu thật thôi. Mà nghe lời thầy tu cho kỹ, chứ mình không khéo mấy con tu chặt rồi nó rốt cuộc đời nó không tới, nó không đạt được, nó mất bây giờ mấy con vô ích. Có nhiều người tu lớn tu, có nhiều người bây giờ, có nhiều ông bây giờ mãi 80 tuổi sắp chết rồi mà cũng chưa biết làm chủ sao. Nó có cái quy, có cái danh thôi, chứ còn chưa thật hết, không có cách thức mà làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta. Có nhiều người, có nhiều vị hòa thượng hiện giờ từ nhỏ chí lớn cũng ở trong chùa tu học, bây giờ lần chuỗi rồi, ngày nào cũng lần sau chuỗi hết, niệm Phật liên tục, nhưng mà làm chủ cái thân không làm chủ, không làm chủ được cái bệnh nữa. Mấy con thấy trong cái vấn đề rất là đáng thương. Cho nên bây giờ mấy con theo thầy là mấy con có cái duyên, cho nên mấy con ráng tu tập đúng như lời thầy đã dạy. Còn tất cả những cái việc mà ăn uống, người ta cho mình ăn gì, ăn để sống thôi, không quan trọng cái vấn đề đó đâu. Nhưng mà thấy có một con vật gì ở trong cái tô canh mà có con vật rồi thì nhất định là có con sâu trong đó, là nhất định không ăn. Đó là một cái tâm từ của mình, nhất định tôi không ăn thịt chúng sanh. Mà cái duyên của nó, cái nhân quả của nó khiến như vậy, nó chết trong tô canh của chúng ta. Còn bây giờ trong cái tô rau mà mình thấy có con sâu, nhất định là không ăn cái không có ăn, cho nên ăn coi kỹ lưỡng lắm. Vì vậy mà trong cái rau luộc mà thấy có con sâu chết trong đó, nhất định là không ăn cái gì luộc. Bởi vì như là mình ăn thịt chúng sanh. Còn cái rau mà sống cải rồi đó, thấy chỗ nào có sâu là nhất định chỗ đó không ăn. Còn cái chỗ nào không sâu, cái chỗ mà có ra sâu để cho con sâu đó nó ăn cái lá cải, cái rau đó đi, chứ còn mình thì người tu thực hiện cái tâm, cái đức hiếu sinh của mình, cái lòng thương yêu mấy con thực hiện. Mà tất cả những cái đạo đức nào mà trên đời này đều không lìa cái đức hiếu sinh. Bây giờ mấy con bố thí mà không có cái đức hiếu sinh thì bố thí đó là bố thí danh lợi. Bởi vì có cái lòng thương yêu mấy con mới thấy cái người đó đói khổ, mấy con mới giúp. Cái lòng thương yêu của mấy con thấy cái người đó xách cái xách nặng quá, tội nghiệp, mấy con xách giường. Nó phải có cái lòng thương. Chứ còn không có lòng thương, mấy con xách là xách như vậy là phải trả tôi 2 đồng. Không ai như vậy là đâu có lòng thương. Xách người ta đòi tiền thì coi như đòi tiền công, thì như vậy là đâu. Cho nên nó thực hiện ở cái đức hiếu sinh mấy con. Cho nên cái đức nào nó cũng hoàn toàn. Dù cái đức dũng cảm, chúng ta nhào trong lửa, nhảy xuống sông để cứu người, đều là hoàn toàn ở trong đức hiếu sinh, cái lòng thương của chúng ta. Chúng ta dám làm điều đó là gì? Cho nên cách thức mà chúng ta tỉnh giác, mà chúng ta đi á, mà thầy dạy ở trong cái pháp tứ niệm xứ đó, mình đi mà mình chú ý mình không đạp lên chúng sanh, đó là thực hiện cái lòng từ, cái đức hiếu sinh của mình. Mà không ngờ mình thực hiện cái đức hiếu sinh mình lại nó giúp mình cái sức tỉnh giác. Bây giờ mấy con thực hiện nhiếp tâm an trú là mấy con thực hiện cái lòng từ của mấy con, cái lòng thương của mấy con, thương mình. Vì mình còn có một cái khổ là mình chưa làm chủ được cái sự sống chết của cái thân. Khi nó đau, nó bệnh, nó chết, nó ngã đời, nó khổ sở mà mình không có làm chủ được. Cho nên mình thực hiện cái lòng, cái đức hiếu sinh, thương mình này. Cho nên mình phải chịu khổ cực hết sức để cho mình tập luyện, để cho mình thực hiện cái lòng thương của mình đối với mình. Đó là những cái điều kiện mấy con hoàn toàn là không có lìa cái đức hiếu sinh. Mà cái đức hiếu sinh nó nằm ở trong cái giới không sát hại chúng sanh, không làm đau khổ chúng sanh. Cho nên trong cái vấn đề tu tập của chúng ta là cái vấn đề thực tế lắm. Mà phải mong là mấy con luôn luôn lúc nào cái đức hiếu sinh của mấy con như trời như đất. Tại sao thầy nói như trời? Có bao giờ mà con kêu trời mà con chửi ông trời cũng có giận con bao giờ? Cho nên cái đức hiếu sinh là nó nằm ở chỗ đó, cho nên ai làm gì làm không phiền cả ai hết. Mà như đất, ai có đổ đồ dơ đồ bẩn trên đất, đất có phiền không? Không có bao giờ mà đất phiền hết. Nó dung nạp tất cả hết, dung nạp tất cả hết. Cho nên tâm chúng ta nó bất động là nó do cái chỗ ly dục lý ác pháp, cái chỗ mà nó dung nạp hết tất cả mọi cái. Ăn chén chè này mà thấy sâu mà nghe nó tâm nó đau khổ như vậy là tức là con đã tự là khổ mà. Chứ không thấy nhân quả con nói. Cho nên từ đây về sau con thấy đây là nhân quả rất tội, tội cho người mà làm mà không tỉnh giác để gây cái đau khổ cho chúng sanh, tội cho chúng sanh vì nhân quả phải trả cái nghiệp để người ta nấu thành chén chè. Mình phải thấy cái nhân quả, bởi vì thầy dạy với con là nhân quả, các pháp đều vô thường, đều là do nhân quả, đều vô thường, không có pháp nào là ta mà ta, chỉ có tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự mới chính là mình. Mấy con học đạo này, cho nên vì vậy mà luôn luôn sống với tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự cho thầy thôi. Nhưng mà muốn đạt được cái đó thì phải nhiếp tâm phải an trú rồi nó mới sống được. Còn không thì phải trên tứ chánh cần mà ngăn ngá việc ác hàng ngày cho đến 1-2 năm nó hết ác pháp rồi thì nó mới bất động thanh tạng lại vô trực. Có đúng không mấy con? Cái pháp nó như vậy chứ mấy con bỏ mau thôi được. Trời đất ơi, hồi nào tới giờ tôi làm bao nhiêu chuyện ác, bây giờ bỏ nó mau lần đâu có được đâu, có được. Cho nên phải tập từ từ. Rồi con về ráng tập đi con. Mạnh phước không con?
Phước còn không?
Thôi cái này để bữa khác. Nhiều quá. Thế rồi thầy, thầy còn về làm công việc nữa. À, con tình cho thầy đi con. Tình quay cái tu đập được không?
Bây giờ con qua một tuần lễ con trở lại là niệm thở là con thấy nó không tiến được rồi. Nhưng mà vậy nó có được chết rồi. Còn bây giờ nó quay ra về cái cánh tay của mình. Con thấy nó dễ nhất hơn rồi.
Đặt tướng con thì cho các thứ.
Cho nên con mới trình về đó là thấy mình đã định niệm hơi thở, mình đã có chứa ngại rồi. Thì mình đi được rồi. Nên mà nếu mà cố gắng là ở trên cái pháp có thể khắc phục thì nó cứ trước giờ mà vui. Cho nên con thấy không biết là mình có nên quay ra lại cái cánh tay thì con thấy nó quên được cái mệt gì. Như là tự nó mình biết tâm như cánh tay là khắc phục được những cái chuyện này kia.
Thôi vậy, nó kiếm mà nó thôi. Biết mày nó không? Được không? Đúng lắm. Mình nghĩ được theo cái đặc tính của mình. Hơi thở, mình biết được nó không có bị rối loạn, không có gì hết. Thì đó là mình biết hơi thở. Mà lại dễ dàng. Còn nếu mà nó khó khăn, thì tức là mình không thể đẩy ra cái thân hình hoạt nha. Thậm chí như mình chỉ cần có đi kinh hành thôi nữa. Không có thích nhiều, cho nên vì vậy mà không có sự tư tập. Nếu không rút ra cái kinh nghiệm của mình, thì không có kinh cái tâm thế thì tâm biết lên kinh nghiệm thì tâm cũng là tu tập tâm cũng là giảng tâm cho mình. Nhưng mà từ cái chỗ này mà biết tâm không được thì mình phải tìm mọi cách để mình biết tất cả mà thầy đã dạy với con. Thân hình nội được thì mình phải thân hình nội không được thì sử dụng cái mình là thân hình ngoại thì cánh tay hoặc là biết chân. Con sử dụng cái nào được thì con lấy cái đó mà làm cái đối tượng, cái đối tượng phương pháp để cho mình biết không thì nó sẽ cho mình đến cái kết quả cho con.
Còn thấy hôm qua cái nhiệm vụ chúng ta còn thấy là khi mà mình biết được cái cánh tay được, sau này mình cũng biết được cái hơi thở được chưa?
Khi mà mình thấy được chứ, cũng vậy. Cái khi mà mình biết tâm nó an trú được, khi mà an trú được rồi thì cánh tay hoặc bước đi hoặc hơi thở đi là an trú được. Cái nhức đầu nó khó, cái là cái mà sau mà khi mà ăn trú rồi thật là ăn trú được những cái sai thôi. Sau đó con ăn trú được hơi thở, con chỉ cần nhắc nó là ăn trú được đó thì tự động như bây giờ con thở mà cứ có tự nhiên con đâu có gì đâu, bị nó ăn trú rồi. Còn bây giờ nó không ăn trú thì con tập trung con nhức tâm nó thì nó sẽ bị rối loạn, nó làm cho con thấy mà cái chúa mình cứ con nghĩa không? Bị nó chưa có ăn trú, bị nhức thôi anh buộc nó phải dính cái đó thì nó là không có cách nào. Buộc rằng mình phải thực hiện mình quan cái hành động thì nó mới chấp nhận, nó chấp nhận thì cho nên nó mới chuyên trở cho con đường tư tưởng của
mình. Vậy con nghe lời xin hỏi tuyên bày nó không gọi là bên nhà với chính tầng đó nhỉ? Ví dụ như cái bài kinh mà nó phải đã không có sự tính đoàn của thì nó có sự vấn đề có sự ứng định là tâm có nằm, nhưng mà lại là nếu trong khi đó Đức Phật đã nói trong cái bài đó có đoạn là nếu mà mình có cái ý mà hướng định thôi thì nó sẽ có cái tự kiện phải ra và nó đưa đến cái tâm mình bị tự động. Vậy là sao
nó sẽ tự động thì nó sẽ sắp sửa nó lặng vô nó không cần thì phải có ý cái tiếng động thì con nhớ là bởi vì cái những cái thật nói trong cái lời kinh nó rất rõ là nếu mình tắt ý có một tướng xong thì mình bị mà mình tắt ý động xong thì nó bị gì động, cho nên nó sắp sửa nó có cái gì nó hiện tướng nó ra thì mình phải tắt ý khác để mà dẫn nó tới dần. Con hiểu không? Chứ không phải là nó chưa có gì hết mà tắt ý không để biết nó sắp sửa nó bị không cần, phải không? Thì cho nên vậy tôi phải tắt ý cho nó không có bị không cần. Nó là cách tiếp thị xảo khéo léo mà ông Phật cũng đã dạy rồi, mà mấy con không có biết thị xảo khéo léo cho nên nó bị lọt vô chỗ này, nó bị lọt vô chỗ kia, nó động quá, bây giờ nó niệm nó khởi quá nó bị động rồi, mà nó phải ý tứ tỉnh thì là sao, con hiểu không? Do đó bây giờ mà cái tứ tỉnh nó lại lặng quá rồi thì bắt đầu bây giờ phải tắt ý cho nó sao chứ nó không đúng rồi, ý phải tứ xảo thôi. Con thấy là phiền chảo ghê quá, mà nó sắp sửa nó báo cho con rồi mà tại con không lưu ý nó thì trong lúc khi mà người tu ấy, thì người ta tỉnh cái hiện tượng của tâm của chúng ta nó hiện tượng nó muốn cái gì là mà ơi nó gục rồi thì quá tệ. Bởi vì kinh sách của Phật nó dạy vậy, cớ mà qua cái kinh nghiệm tu rồi mà nó thiếu được cái chỗ mà sử dụng cái pháp như lý tác ý. Thật ra cái người biết pháp lý nó rất hay, nhưng mà cái người biết sử dụng thì nó rất tuyệt vời. Cũng như con có bệnh mà con tắt ý không hết, mà người ta có bệnh người ta ý hết, là tại vì người ta chuyện xảo khéo léo người ta biết. Con đợi đau nhức quá trời rồi con tắt ý, người ta đã tắt ý sẵn rồi, thành ra bây giờ tới khi nó đau sẽ tắt ý đúng hết.
Còn gần đây đúng là đọc qua cái kinh đó vẫn thấy quá là hay luôn. Nhưng nhiều khi mình đúng mình thấy là còn nên học nhiều hơn, nhiều khi đọc qua mà nó không hiểu được kỹ của anh ấy rồi. Ví dụ như ở một cái đoạn mà nói về cái cách phá tinh trần tự nhiên thì Đức Phật bảo là tinh trần giới, tinh tấn giới và động hạnh giới. Vậy con xin thầy thì ví dụ cho con dễ hiểu hơn phần đó thôi.
Giới luật là nó vô lậu, nó bắt buộc con phải tư duy quán xét, mà tinh thần quán xét giới luật thì quán xét đức hạnh rồi thì nó còn đâu mà nó ngồi đó nó im lặng nó không tầm. Rồi con nói ví dụ mình không chứ bây giờ con thấy không tầm tự nhiên rồi, con lấy một cuốn kinh sách nào cho nó phù hợp, con đọc dài lâu con thấy hay quá bắt đầu tỉnh lại, có đúng không? Đó là không phải là giới luật, hiểu không? Bởi vì cái giới luật nó làm cho chúng ta thấy, bởi vì tinh thần là phải chuyên ngang giới luật chứ thì nó khá là tầm tự nhiên. À, biết rồi như vậy cái thành dạy mình đoán vô lậu rồi, phải dùng tư kiến tư rồi. Mà tư tư gì bây giờ mình phải tư tư trên cái giới luật đức hạnh, ví dụ đưa ra một cái câu chuyện đức hạnh rồi bắt đầu nó làm cho mình tỉnh, nó thấy thích rồi bắt đầu nó truy tìm nó làm cái đáp án của nó như thế nào, rồi lúc bây giờ con trai mê con đó chỉ còn đâu hỗn tầm tìm mình không mà con để nó lặng cứ như nó tập luyện. Cho nên Đức Phật nói rất hay à, mà nói về giới luật mấy con tin rằng giới luật cái gì, giới luật thì sao đây, giới luật thì chỉ phải có cái sự hiểu biết nói cái gì cái giới mà. Giới hiểu biết cho nên nó mới ly dục đi ăn khác phải không, mà giờ tin cần giới luật tức là tư tiến giải thoát, cái người mà tư tiến giải thoát thì phải quán sát tư duy cái suy nghĩ, phải đọc những cái giới luật cái gì. Còn giờ thì khi nói như vậy là không cần gì nữa. Mà tin cần tức là phải chuyên năng á, chứ mà lừa yếu rồi thôi nó cũng nặng vô, chuyên năng thôi cho nó mới tỉnh đó.
Như vậy là còn cái phần mà tinh tấn giới, nghĩa là mình cố gắng mình giữ giới luật,
giữ giới luật mà còn phải dũng mãnh giới luật. Như bây giờ muốn ăn cái gì đó thì phải dũng mãnh không dám ăn chứ thời thì bắt đầu bây giờ mình đã bây giờ nó không cần tự nhiên là phạm giới chứ thời ngủ rồi, dũng mãnh, do đó mình không có để cho nó phạm giới, đó là dũng mãnh rồi. Bây giờ tinh tấn giới là phải giữ gìn giới, tinh thần giới là phải thực hiện những cái tư duy quán sát. Thứ ba bốn cái nó áp dụng vô thì như vậy thử hỏi còn thêm phần gì nữa làm được nữa. Chứ còn được cái chứ mà mấy cái kia không được thì con nó cũng sẽ bị thêm phần gì nữa. À, bây giờ con ráng con tinh thần đi, con ráng con đọc đi, nhưng mà con không dũng mãnh để thắng với cái không cần tiền như này thì con cũng bị nó đánh đập con xuống. Thôi hiểu không? Mình phải dũng mãnh ở đây đứng lại nói nè, tinh thần hơn rồi tinh tấn nè, thì dũng mãnh ba cái chứ đâu phải một cái điều là giới không à, hiểu chưa? Cũng dễ thì mới tất cả được chứ không khéo tất cả không được. Còn là bây giờ đó thì thật ra thì mình dùng cái phương pháp tu, còn cái đó dùng phương pháp giới. Dùng phương pháp tu thì mình phải đi những cái phương pháp như chánh niệm tỉnh giác, thân hành niệm, những cái phương pháp tu đó là dùng cái pháp tu. Còn dùng cái này là dùng giới, cái chỗ này là đức phật nói về giới. Giới bộ công tu giới nó không buồn ngủ à, nó buồn ngủ. Nhưng mà phải khi mình dùng giới thì những gì thông suốt cần thông suốt thì tức là giới luật rồi, những gì tu tập cần tu tập thì nó là pháp tu rồi, hiểu chưa? Bây giờ sử dụng giới để cho phá không cần thiền viên, nó có những cái phương pháp của nó để mà phá không cần thiền viên. Nếu mà mình ngủ như vậy, mình bị không cần thiền viên như vậy là mình đã phạm giới, cho nên mình phải dũng mãnh. Dũng mãnh bằng cách nào? Bằng cách mình phải tinh tấn giới, nghĩa là giữ gìn giới, cố gắng khắc phục giữ gìn giới. Vậy thì cố gắng khắc phục giữ gìn giới thì phải tinh cần quán sát, tức là phải đem tinh giới ra mà đọc, mà xét, mà tư duy, mà ngồi mà làm bài viết bài như vậy mà không bị biến nữa. Và dạy đúng lắm, nhưng mà tại chúng ta không dũng mãnh, thấy buồn ngủ là chính. Bởi vì cái buồn ngủ là cái lười biếng, nó bây giờ nó không có làm gì hết, mà nó muốn kiếm cái chỗ nào đó nó gục. Thật lười biếng nó ghê quá đó. Cho nên vì vậy mà thầy dám, chứ còn thầy dám thì không ai dám cho mình đó. Tự thắp đuốc lên đi đó. Mình không dũng mãnh thì không ai dũng mãnh cho mình được.
Con xin hỏi thêm một cái đoạn nữa là nói về cái dục tầm, cái căn tầm, cái hải tầm đó như là thì đó thầy cũng có giải thích cho mình được cái Phật, nhưng mà cũng không
hiểu hiểu lắm
về nó rõ thôi.
Cái tầm là có nghĩa là suy tư đó, suy nghĩ đó. Cái hại tầm là con cũng suy nghĩ một cái mà nó ôm lấy cái hại cho con, cho người thì là hại tầm. Nó thuộc về hai cái suy gọi là hại tầm. À, còn dục tầm là con suy nghĩ một cái gì nó không có con dục. Mình không dục cái mình suy nghĩ thôi, nó không dục. Gọi là dục tầm. Tầm là suy nghĩ, nghe tầm tứ, con nghe chữ tầm tứ. Mà cái chữ suy nghĩ của mình. Mọi người đọc kinh pháp ma đó, cái danh từ ở trong đó nó có nhiều cái chỗ mình khó hiểu, nhưng mình hiểu rồi thì nó cũng đơn giản hơn. Cho nên thầy cố gắng mà thầy giải thích ra những cái đó để cho mình dễ dàng mình hiểu. Cái mình mấy con bây giờ thầy thật sự ra thì mấy con đi tìm hiểu thì nó mất thì giờ mấy con nhiều. Bây giờ mấy con nhớ được mấy con tu rồi, từ đó mấy con sẽ ăn khi tu rồi cái trí tuệ mấy con có thì mấy con sẽ cái này nó qua kinh nghiệm tu rồi con có nhiều lắm. Cái hồi đầu thầy đọc kinh pháp thầy cũng đâu có hiểu đâu, qua kinh nghiệm tu rồi sau này thầy biết tất cả những cái từ này đúng là cái chỗ kinh nghiệm mình tu mình hiểu nghĩa chứ. Thế còn nếu mà mình chưa tu rồi thì chắc là mình hiểu bậy hết, bây giờ có kinh nghiệm đâu, cho nên dẫn dắt người ta chắc bẹt đi ra ngoài chứ nó không có vào ở chỗ cái chị giải thoát hết cái tập nghĩa. Cho nên tu tập rồi đó, mấy con mới đọc kinh pháp Phật, mấy con kinh pháp Phật nó không dễ hiểu. Bởi vì khi mà tu tập rồi thầy mới biết nó ở chỗ nào, chỗ nào. Ví dụ như nói, ví dụ như cái tâm mình tác ý, tâm định như thế nào, mà tác ý cái tướng định, tướng cảm như thế nào, thì có sự tu tập mình mới biết nó, mình nói ra. Cái sự tập thì ở trong kinh nó nói vậy, chứ nó đâu có giải thích cho con đâu.
Con nghe nó làm giận
như vậy, nó làm giận chứ con đâu có hiểu, nó khó hiểu. Nhưng mà thầy nói là có hiểu liền. Để thầy nói qua cái kinh nghiệm của mình biết mình sử dụng cái đó rồi, cho nên mình xả được cái tâm này, mình sử dụng cái đó cũng khỏi mình phải ý, mình sử dụng cái đó nó đem lại cái tâm này nó không bị lầm biết. Còn con chưa có kinh nghiệm nha, con theo cái sự lòng vòng không biết thế nào. Ừ, nó thành ra cái lý thuyết chứ chứ không có thành cái pháp thực hành.
Còn thấy qua thầy giải thích bây giờ thấy mình cũng đã có từng trải qua những trường hợp đó rồi. mình lại đọc mà không có giải thích nên không hiểu được.
Đúng vậy, nói chung là kinh sách Phật là cái người mà tu rồi người ta giải thích mình hết
khó,
còn những người mà tu chưa rồi giải thích tôi biết là mình cũng hết biết ví dụ luôn, mình không biết, không biết cái phương pháp thực hành ăn chưa, họ cũng giải thích nhưng mà giải thích theo cái kiểu mà giảng sư thiếu kinh nghiệm giải thích mình không biết được, không đi ra cái pháp thực hành, còn cái lý thuyết mình nói mình nghe được không chưa. Rồi, con đưa tay ra, con đưa tay ra. À, con đưa tay, con muốn nói gì nói đi con.
Thưa thầy, thưa trưởng lão, con muốn hỏi trưởng lão giải thích dùng con là cái hiện tượng hôn trầm vì nhiên, cái vô ký, cái non không nó là cái gì? Vô ký, hôn trầm vì nhiên thì con cũng hiểu được cái nghĩa nó rồi, nhưng mà cái vô ký, cái loạn không
á
là thế nào?
À, cái vô ký như thế này để thầy chỉ, con ngồi về giật mình con cái rồi nó là vô ký.
Yeah.
Con hiểu cái giật mình không?
Dạ, có.
À, hiểu rồi thấy không?
Yeah,
còn qua xong con ngồi về con không biết gì nữa hết. Nó không ngơ á.
Dạ,
ngơ nó mới tỉnh lại làm như mình ngủ quên mà nó không phải ngủ.
Yeah.
Con thấy con tỉnh, con chứ đâu có buồn ngủ đâu.
Yeah.
Nhưng mà sao ngồi mất tiêu luôn.
Yeah.
Nó quan không, nó lọt ra trong cái không tưởng của con.
Yeah, yeah, yeah.
Cái tưởng không của
con
hiểu. À, con hiểu không?
Dạ, con hiểu. Thế thưa thầy, bây giờ mà con đi kinh hành mà con ôm chồng thì biên á, nhưng mà con khá không có được thì con, mà con tự dưng có bữa con trèo lên tường con đứng thì nó lại hết, thưa thầy thế có được không ạ?
Được chứ, nó sợ té chết đó, nó đứng này là xấu con. Nhưng mà điều kiện nó nguy hiểm á. Bữa nào nó không gục con rớt cái chết rồi liền á, cho nên đừng có trèo tường. Con kèo bờ kinh nó có rớt như nó lăn như thôi, đứng dậy đi không sao, cứ kèo tường đứng cao quá rớt xuống quỳ. À, nó sợ, cái đó nó sợ. Nhưng mà mình dùng cái phương pháp, mình nên dùng cái phương pháp chứ đừng dùng cái sợ, nó không có đúng pháp của Phật. Pháp của Phật nó có cái phương pháp mình phá nó. Ở như hồi nãy cái vị sư đó hỏi thầy về cái lời của Đức Phật dạy đó, để mình phá cái hôn trầm thì nhiên của mình á, thì bằng cái giới luật, bằng cái giới luật, không phải bằng cái phương pháp, bằng cái giới luật tức là bằng cái tiêu chí của mình. Tức là bây giờ con thấy con cần tìm hiểu á, con mới lấy một cái cuốn sách nào đó hoặc một cái tờ báo nào đó con đọc đi. À, khi mà con đọc con thấy nó dẫn dắt con đi vào ở trong cái câu chuyện, cái việc gì đó, thì bắt đầu con tỉnh lại. Đó là cách thức dùng cái tiêu chí của mình để phá cái con cần tìm hiểu. À, nếu mà con cần tìm hiểu á thì nó có những cái phương pháp phá như khó khăn hành niệm, chánh niệm tỉnh giác, nó đi kinh hành, nó đi kinh hành nó rèn luyện bằng cái pháp như lý tác ý với nó, cho nên nó tác ý to tiếng, nó tác ý lớn tiếng, nó để cho nó lặng đậm cái thân nó lên, à, thì nó cũng sẽ thắng. À, nó phải được cái sự hướng dẫn kỹ lưỡng ở trong khi mình bị hôn trầm đó. Thì ví dụ như con trong cái giờ buổi tối hay buổi sáng này con bị hôn trầm, thì con đến xin vị thầy, hôm nay con bị buồn ngủ như thế này nè, mong thầy hướng dẫn cho con. À, để con phá thì thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn con, thầy bảo bây giờ đi kinh hành vậy vậy, thầy dạy rồi bắt đầu thầy ngồi đây thầy ra lệnh cho con đi, thì con làm đúng y như thầy thì con sẽ phá được liền chứ không nó sẽ tỉnh. À, bây giờ cái phần mà còn lại á thì nó không bao nhiêu, nhưng mà thầy mắc bệnh công việc. À, bây giờ thầy phải lo thầy về để mà làm công việc. À, thầy sẽ hẹn lại thì chúng con có cần hỏi thầy gì đây. À, được rồi, bây giờ con về đây được mấy bữa con? À, để rồi buổi chiều thầy sẽ nói của Út sẽ cho đọc riêng thầy ở trong hết của thầy, rồi thầy sẽ dạy cho hết để cho con tập cho các căn bản để con nhớ khí của thầy. Con cũng tu lâu lắm rồi, con cũng lâu rồi mà bây giờ mà chưa có được cái gì hết thầy nói cậu, nên để thầy kiểm tra lại cho con chỉ tập trung tu thấy chỗ nào nhiếp tâm sao, cách thức mà tu tập khả tâm sao, thì hoàn cảnh nó có thuận tiện như kia, rồi thầy lượng từ cái chỗ đó mà thầy sẽ tự giúp con tu tập cho nó có căn bản hơn. À, con vừa con hỏi thầy gì lên đây. được thầy phải cho xuất gia, nhưng mà con sống giới nổi không, giới luật của Phật nghiêm chỉnh lắm đó nha. Thế mà vô xuất gia rồi thì sau thời gian này thì con quyết tâm xuất gia, để hôm nào thì thầy sẽ cho cô Út đưa con gặp thầy, thầy sẽ nói về những cái giới luật đức hạnh mà con thấy con sống được, thì chừng đó thầy sẽ cho xuất gia. Mà nếu mà nói là con để tập dần đi, thì sau này mà con sống được rồi thì con mới xin xuất gia. Chứ bây giờ con cũng chưa biết mà con có sống nổi hay không, thì chừng đó là thầy sẽ luận sao nữa. Sau này để thầy đưa cho con biết một cái số những cái giới luật đức hạnh, cái quay như cái hạnh của người tu sĩ, thì thầy sẽ xuất gia cho con sẽ xuất gia. Năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 21
tuổi rồi. Con trình độ học thức con tới đâu rồi? Lớp 10 hả con? Thầy dịch cũng được, nhưng mà điều kiện là phải ráng, nếu mà xuất gia rồi thì phải ráng tu học cho thật sự, tuổi còn trẻ, tương lai còn già, vì tuổi con còn nhỏ lắm, cho nên phải ráng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh và cách thức tu pháp để mà xả tâm, thì thầy sẽ giúp cho chúng con còn tuổi trẻ đó, để cho cách thức mà xả tâm thì mình rất ráng. Thôi bây giờ thì chờ để thầy sẽ nói chút chỗ nào đó, sẽ cho gặp riêng thầy. Còn phải nói gì giới luật thì nó là coi được con thầy xem con chưa làm đệ tử của thầy khó lắm, giới luật phải nghiêm chỉnh chứ mà phạm giới là coi chừng bị đòn hết rồi. Thôi không mấy con còn hỏi tại gì nữa không, có ai hỏi gì nữa không? Thầy nói bây giờ thầy xin có những lời mà cuối cùng mấy con đừng có tự ti mặc cảm rằng mình sẽ tu không nổi. Thầy nghĩ rằng mấy con người nào cũng tu nổi, mà con người thì cứ người nào cũng tu nổi. Nhiều khi mấy con chưa có biết cái khả năng của mình, do đó cái tâm dục đời của mấy con nhiều quá. Mấy con biết mình cứ nghĩ rằng cái lòng ham muốn của mình như vậy, bây giờ mình làm sao mình khắc phục được nó. Không phải phương pháp của Phật nó sẽ khắc phục hết những cái lòng ham muốn của mình. Cái mục đích nó là diệt cái tâm tham của mình chứ không có gì tham dục. Cho nên cái nguyên nhân mà sinh ra đau khổ là lòng ham muốn của mình chứ gì. Mà cái mục đích của đạo Phật nó ra đời, nó giúp cho chúng ta diệt cái lòng ham muốn của chúng ta hết. Nó không còn ham muốn ác nữa, nó hoàn toàn nó ở trong cái pháp thiện, ham muốn thiện, chứ không phải là diệt hết cái ham muốn của nó đâu. Cho nên chúng ta đâu có nghĩa là chúng ta như cái cây đâu. Cho nên chúng ta diệt hết cái ác pháp, cho nên chúng ta còn những cái lòng ham muốn thiện. Ham muốn không làm khổ mình, không làm khổ người mà. Cái đó quá tuyệt vời rồi. Cho nên cái lòng ham muốn đó rất đẹp rồi, thì mình để cái muốn này cho nó tốt chứ, mình diệt luôn nữa là lấy cái gì đây. Cho nên có người, nhiều người nó tu xong rồi mình không biết mình ra cái gì nữa. Thì như vậy là mấy con đã hiểu sai. Cho nên hôm nay thầy nhắc nhở, bây giờ chúng ta mà tu xong rồi, chúng ta là con người toàn thiện, thì chúng ta muốn cái gì là muốn lợi cho mình và lợi cho người, muốn đem lại sự bình an cho mọi người, chứ không phải là có cá nhân mình đâu. Mà cho nên vì vậy mà cái phương pháp của Phật giúp chúng ta tu tập rất là dễ dàng, nó phù hợp với con người. Với con người, chỉ có con người mới làm được cái điều này. Nhưng mà các con đừng có mặc cảm rằng mình tội lỗi như thế này, hồi nào bây giờ mình ăn thịt giết hại chúng sanh, mình làm đồ tể, mình đâm heo, mình giết bò, bây giờ chắc mình tu không được. Đừng có nghĩ cái điều đó đâu. Nghĩa là hôm nay mấy con còn cầm dao mà đập, mà đâm heo, còn dắt búa đập đầu bò chết, nhưng mà ngày mai mà quyết tu theo Phật rồi thì lần lượt nó sẽ chuyển hết những cái ác pháp này. Chứ không phải là nghĩ là tôi từ lâu tới giờ tôi làm ác, bây giờ tôi vô tu không có được, nghĩa là tôi thấy cái tội lỗi tôi quá lớn rồi tôi tu không được. Không phải, nghĩa là hôm nay mình làm ác nhưng ngày mai mình biết tu tập là mình sẽ được giải thoát. Đối với đạo Phật là như vậy. Cho nên mấy con đừng có mặc cảm, đừng có nói là mình tu không được. Bây giờ nhiếp tâm, bởi vì thầy nói tại sao mà mấy con thấy có người ta nhiếp tâm từ 1 phút người ta lớn 30 phút. Còn mấy con bây giờ nhiếp tâm trong 1 phút mà không được còn niệm, đâu có nghĩa là mấy con tu không được. Vậy thì mấy con tu 1 giây thôi, nó từ 1 giây đó mấy con cũng sẽ lên được 1 phút, rồi 1 phút mấy con cũng lên được 1 giờ, chứ có gì đâu mà lại không được. Cho nên hãy là con người mà có quyết tâm tu thì người nào tu cũng giải thoát hết, người nào cũng làm chủ như nhau hết chứ không ơi. Chứ không phải là cái người này tu làm chủ được mà tôi tu không làm chủ được. Không phải đâu. Thầy thử hỏi mấy con thấy nè, cái làm chủ nè, bây giờ ở trong lớp của chúng ta nè, khi mà chúng ta chưa bước vào cái lớp học này, ở ngoài đời thì chúng ta ăn 3 bữa, có phải không? Uống cà phê, cà pháo, đồ đàng hoàng. Nhưng mà bước vô đây thì mấy con thấy mình có học, mình có tập làm chủ không? Làm chủ chứ tôi ăn có hạn bữa trưa tôi ăn, chứ tôi đâu có uống cà phê cà pháo đâu. Mà thậm chí hồi đó, hồi nào tới giờ mấy con có người uống rượu nữa, mà bây giờ vô đây có uống rượu không?
Còn
mà thậm chí có người nghiện thuốc nữa, mà vô đây có người còn nghiện thuốc nữa đâu, đâu có gì. Như vậy rõ ràng là tôi tập làm chủ được cái đời sống ăn tôi rồi, mà tôi làm chủ được cái ăn cái sống của tôi rồi, thì tôi phải làm chủ được cái chết tôi chết. Thì hôm nay chúng ta tiến tới từng cái chỗ mà kết quả đầu tiên chúng ta đã thấy được từ cái ăn của mình rồi, mình làm chủ nó được rồi, thì tới cái kết quả của cái sự làm chủ rất dễ dàng. Vậy thì mấy con có người nào mà làm chủ cái ăn chưa được đâu? Bây giờ vô đây mới ăn ba bữa không? Vậy ăn hộ ăn chỗ nào ăn lén lúc sao đó nói ra cho thầy nghe rồi. Có lén không phát ăn không? Có đem kẹo đem bánh đồ theo không? À, như vậy là mới lén lúc ăn, như vậy là chỉ có làm chủ. Như vậy là mấy con thôi ra khỏi tu viện đi. Ở đây ai dung chứa những người mà phạm giới tì vậy? Ai người ta cũng ăn hàng bữa mà mình ăn ba bữa thì không được. À, do đó như vậy là mấy con thấy mấy con cái dục lớn quá, mấy con chưa có bỏ được. Thì vô đây mấy con thấy một ngày, mấy con thấy một bữa, mấy con thấy có chết chóc chỗ nào đâu. Ăn bữa không có người nào mà chết hết, có phải không? Rồi ngày thứ hai mấy con ăn bữa mấy con cũng thấy chết không? Không có chết nhỉ? Không có chết chỗ nào đâu. Chúng ăn chứ có người nào mà chết đâu. Cho nên vì vậy mà rõ ràng là mình làm chủ được cái ăn của mình. Mà làm chủ được cái ăn, thầy bảo cho mấy con sẽ làm chủ được cái ngủ. Mà sẽ làm chủ được cái ngủ thì mấy con sẽ làm chủ được sự sống chết mấy con. Mấy con có tin điều đó không? Rõ ràng là từ cái chỗ mà mấy con làm chủ được cho đến cái chỗ mấy con bây giờ chưa làm chủ được thì mấy con sẽ làm chủ chứ. Cái phương pháp của người ta, người ta rõ ràng người ta đi từ giới, người ta đến cái chỗ thiền định, mà cái thiền định của nó thì rõ ràng là thầy đang dạy mấy con nhất tâm và an trú để mấy con đi đến cái chỗ thiền định của chúng mình chết rồi. Thì trong cái sự tu tập nó không còn không có khó đâu mấy con. Thầy thấy nó không có khó chút nào hết nè. Mấy con tu tập thì thấy nó vậy, tại vì mấy con tu sai. Chứ còn mấy con mà tu đúng theo thầy dạy á, bây giờ nhất tâm thì mình dùng pháp như lý tác ý, thì mình cứ dẫn từ từ ý mất ông mất làm việc ra như vậy thì nó làm sao nó khởi niệm được. Thì do đó thì mình không có niệm thì tức là mình đạt được kết quả rồi chứ gì. Mà một tuần lễ một tháng mình tập nhuần nhuyễn với cái pháp nhất tâm an trú như thế này, nhuần nhuyễn rồi bắt đầu mình thấy nhuần nhuyễn thì mình chuyển qua tu cái pháp an trú, không mà an trú được rồi thì người ta đưa mình vào tứ niệm xứ để mình tu tập tới có gì đâu. Mà coi khó chút nào đó. Nó còn mấy con cứ tu cái kiểu mà nhất tâm chưa thuần thục, mà nhất tâm trong một phút chưa thuần thục mà lên 30 phút thì thầy thấy nó làm sao mà chứ đứa. Là do cái sai của mấy con quá sai, cho nên mấy con sửa sang lại cho đúng thì mấy con sẽ tu tập được, không có gì khó khăn, không? Cho nên đến đây thầy cũng chấm dứt cái buổi hôm nay. Mấy con tập lại kỹ lưỡng rồi mấy con ghi lại. Bây giờ thầy chuyên tả cái này, thầy đã ghi ở trong này những cái lời của thầy có ghi lại trong những cái bài của các con, thầy ghi chỉ đỏ này để nhắc cho mấy con cách thức. Mấy con ghi ở trong này là mấy con phải coi lại cái này để cho mấy con biết là cách thức sai của mình như thế nào để mấy con sửa lại thôi. Đó là thầy đã tập đọc cho mấy con, thầy bỏ rất nhiều thì giờ vừa là soạn sách vừa đọc của mấy con, thì mấy con biết thầy bỏ thì giờ rất là nhiều rồi chứ không phải ít đâu. Mà mỗi lần mà nó còn dằn để dằn lại như thế này á, là phải đọc lại chứ đâu có phải bỏ sót cái tờ nào của mấy con được. Cũng như vừa rồi á, thì cái kỳ rồi á, thì nó còn sót lại dường như 3 người chưa xong, cũng như kỳ này 4 người. Thì hôm nay thầy cũng trả luôn cho mấy con, thầy cũng đọc trả luôn rồi đó. Thầy biết rằng trong cái thời gian mà mỗi ngày qua thì mấy con có sự tiến bộ ở trên cái sự tu tập, chứ nó không phải là còn ở trong cái bài này đó. Cũng như hôm nay mà tới cái ngày nào mà thầy đến gặp mấy con mà trả lại thì những cái này nó đều có sự tu tập, mấy con đã thay đổi. Nhưng mà dù sao đi nữa thầy cũng ghi như vậy để cho mấy con biết được cái kết quả của những cái ngày tháng đó tu tập nó được hay là chưa được, đúng hay là chưa đúng, để cho mấy con biết rút rửa qua kinh nghiệm để mà tu tập cho tốt hơn. Còn cái này là trả lời cho mấy con, trả lời cho mấy con xong rồi thì do đó thì thầy không có ghi, không có ghi cái này. Bây giờ thầy xin trả lại mấy con, lát nữa mấy con phát ha. Bây giờ có ai phát ra dùm thầy coi tên, phát ra dùm thầy. Còn cái nào mà thầy trả lời rồi á, thì cái này là bỏ, không có lấy nữa. Rồi, bây giờ mấy con đáng tu tập, thầy trở về, bữa nào thầy sẽ lấy thầy thăm nữa. Thăm nữa chừng nào mà, người nào mà thầy thấy nhiếp tâm an trú được, thì lâu ra ngoài ở gần bên thầy. À, mấy con mà ra ở gần được bên thầy là mấy con phước báo lớn lắm á. Bây giờ đó mà tu tập trên tứ niệm xứ để thực hiện tứ thần túc mấy con. Được ở gần bên thầy để mà thầy thường xuyên thì chăm sóc cái sự tu tập của mấy con trong cái giai đoạn cuối cùng. cho nên vậy mà thầy bắt một cái số khách để dành sẵn cho mấy con, khi mà người nào mà thầy thấy được thầy sẽ rút ra đó. Còn khi giác thường là thầy sẽ đến thăm, khi bị hôn tầm thì nhiên cũng rất mạnh, mặc dù là ăn cứu chưa có còn gần cho nên nó bị hôn tầm thì nhiên. Cho nên hôm lại thì khi đang khá hôn tầm thì nhiên mà khá xong rồi thì đương nhiên là thầy sẽ rút chi tư tí một chút. Thế bây giờ thì chưa cứ tu tập tí một chút được, bây giờ tu tí một chút là phải hôn tầm thì nhiên phải tập. Thầy còn nhớ, bởi vì tu đâu nó phải có căn bản ấy, nhưng mà điều kiện là thầy cho khi giác thường là phải tu tập riêng để cho khi mình tu nó mới hiện ra cái tiếng hôn tầm thì nhiên. Sau khi mà mấy con nhút tâm ăn cứu được rồi mà không còn hôn tầm tự nhiên ở trong chúng như thế này, cái bắt đầu thầy đưa ra cái nơi yên tĩnh thanh vắng một mình mới thấy được cái tướng hôn tầm tự nhiên, nó rõ ràng mà mấy con có kinh nghiệm mấy con phát sạch xong rồi thì thầy mới đưa vào cứ một tí phải cẩn thận, phải hết sức thật sự, là mấy con phải thanh tịnh thật sự rồi nó không còn cái niệm vọng tưởng và không còn cái hôn tầm tự nhiên rồi thì nó cho là cái anh nhớ kỹ trong vấn đề, chứ không phải tứ niệm xứ mình vô tu tu đại đâu. Tứ niệm xứ là cái lớp thứ bảy của bát chánh đạo rồi, cho nên nó có cái trình độ rất cao ở trên cái tâm bất động rồi, nó không thường. Bởi vì nó tới cái lớp thứ bảy của đạo Phật thì nó xác định thời gian nó cụ thể ra là 7 ngày 7 tháng 7 năm để chứng đạo đó. Cho nên vì vậy mà khi mà đưa vào tứ niệm xứ thầy phải dặn lọc với con rất kỹ mới được vào, chứ không phải muốn tu tứ niệm xứ được tu đại. Cho nên mấy con hiểu là thầy dạy đạo là cẩn thận, kỹ lưỡng, thẳng ngoài. Người nào được là được, mà người nào chưa được là phải tập cái lại. Chứ không phải muốn tu tập lại mà tu tập lại để đạt được kết quả của nó đâu. Nó có cái đường lối, có cái chương trình giáo dục, có cái sự hướng dẫn, có sự tập luyện đàng hoàng. Chứ không phải là nó muốn tu tập thôi mà tu tập, không phải tu chung chung nữa. Mấy con đọc kinh sách Phật, mặc dù là bộ kinh sách nguyên thủy, nhưng mấy con không có biết rút tỉa ra cái kinh nghiệm để từng thấp đến cao thì mấy con cũng tu chung chung. Bây giờ mấy con đọc kinh sách mà như Tăng Chi, như Trường Bộ, như Trung Bộ, như Tương Ưng thì mấy con thấy có nhiều cái thì thấy hay, nhưng mà biết nó ở cái mức độ nào, tu tập ở cái lớp nào thì mấy con chưa có đủ kinh nghiệm để rút ra từ cái chỗ những cái bộ kinh này ra để cho mấy con biết mấy con phải tu cái lớp thấp lớp cao như thế nào mấy con chưa biết. Chứ còn bát chánh đạo thì nó đã xác định rất rõ, mãi chứ 8 cái lớp học của người ta rõ ràng rồi. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con đi từ cái lớp nào nó cụ thể nó rõ ràng, chứ nó không phải là muốn tu đại đó. Như mấy con mới vào đây mà khi mấy con chưa hiểu được cái giới luật đức hạnh của Phật mà mấy con muốn tu tứ chánh tầng thì cũng tu không chưa được nữa. Chỉ có ức chế nó mà thôi, chứ mình sẽ tập tu không chưa được. Thầy nói thật sự ra thì phải lần lượt tập luyện học tập cho nó thấm nhường đâu ra đó, rồi mới bước đầu vào cái chứng tâm, rồi mới tới nhiếp tâm an trú mới được cái đoạn thể. Không thể nào mà mấy con dục không ở hoài đó, mấy con đến xin thầy thì đương nhiên là thầy cho tu, nhưng mà tu chung chung cái sự thật nó cũng chưa có đi sâu được. Mà mấy con tập đại là mấy con nguy hiểm, nó bị tưởng. Cho nên lần lượt thầy sẽ dạy từ cái người mới vào chung tu, rồi từ đó thì sẽ xem xét họ ở cái mức độ nào, chứ không phải là nói chung chung hồn lớp đây mấy con nghe hết á, nhưng mấy con về tu á và chừng cái người mà chưa thấm nhường được cái giới luật đức hạnh, chưa có thấm nhường được cái quan nghi tánh hạnh mà nhào vô tu thì nó tăng tu không có được, nó được nó kết quả. Đến đây thì xin chấm dứt buổi học tập hôm nay, thầy sẽ chào mấy con.